Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam chúc Tết lẫn nhau. Luật sư Việt Nam đề nghị công dân nên kiện để có quyền ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân. Hải quân Mỹ Trung Quốc thảo luận để giảm nguy cơ trên Biển Đông. Triều Tiên muốn có hòa bình và quan hệ với Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam chúc Tết lẫn nhau. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cúng ông Táo về trời. Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên Đài VOA về hội chợ Tết ở ngoại ô Washington. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trung Quốc và Nga đề ra những nguy cơ lớn đối với Mỹ và đã ủng hộ nhau nhiều hơn trong những thập niên qua. Các nhà lãnh đạo tình báo Mỹ nói với các thượng nghị sĩ hôm thứ Ba trong những lời khai chứng nhiều lần mâu thuẫn với những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Trong khi Bắc Kinh và Moscow tìm cách mở rộng tầm hoạt động toàn cầu của mình, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats nói, một số đồng minh của Mỹ đang rời xa Washington để phản ứng trước những thay đổi chính sách của Mỹ về an ninh và thương mại. Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên ngày càng sử dụng các hoạt động trên không gian mạng để đe dọa cả con người lẫn máy móc với ngày càng nhiều cách để đánh cắp thông tin gây ảnh hưởng đến người dân của chúng ta hoặc gây gián đoạn cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông Coats nói, ông khai chứng cùng với các giám đốc của CIA, FBI và các quan chức tình báo hàng đầu khác tại Ủy ban Tình báo Thượng viện tại phiên điều trần hàng năm về các mối đe dọa trên toàn thế giới. Mối quan hệ của Moscow với Bắc Kinh hiện thân thiết hơn so với nhiều thập niên trước đây, ông Coats nói với Ủy ban. Nhận định của các nhà lãnh đạo tình báo trái ngược với một số tuyên bố trước đây của sếp của họ, bao gồm cả mối đe dọa từ Nga đối với các cuộc bầu cử và các định chế dân chủ của Mỹ và quyết tâm giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Ông Coats nói Triều Tiên có phần chắc sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Trump đã nói rằng nước này không còn đề ra mối đe dọa nữa. Các quan chức tình báo cũng nói Iran đã không phát triển vũ khí hạt nhân vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mặc dù Tehran đã đe dọa đảo ngược một số cam kết sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận này. Các quan chức vẽ ra một bức tranh đa diện về mối đe dọa do Trung Quốc đề ra khi họ trả lời chất vấn liên tục của các thượng nghị sĩ về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, về các tập tục kinh doanh cũng như ảnh hưởng quốc tế đang gia tăng của nước này. Mỗi người phản gián Trung Quốc sâu hơn, đa dạng hơn, khó chịu hơn, khó khăn hơn, toàn diện hơn và đáng lo ngại hơn bất kỳ mối nguy phản gián nào mà tôi có thể nghĩ đến, Giám đốc FBI Christopher Wray nói. Phiên điều trần hôm thứ Ba diễn ra một ngày chỉ sau khi Mỹ công bố cáo buộc hình sự nhắm vào công ty Huawei Technology của Trung Quốc, leo thang cuộc chiến với hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và vài ngày trước cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Ông Coats cũng cho biết các đối thủ của Mỹ có phần chắc đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 ở Mỹ, cải thiện năng lực của họ và bổ sung các chiến thuật mới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSEPHON 3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng hôm 28 tháng 1 trao đổi thư chúc Tết, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói rằng 2018 đánh dấu 10 năm ngày hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và trong khoảng thời gian đó, hai quốc gia đã thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo truyền thống, tăng cường trao đổi và củng cố lòng tin. Trung Quốc và Việt Nam đã làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác thực tiễn trong nhiều lĩnh vực và nhận ra lợi ích chung và cùng có lợi, ông Tập nói theo Tân Hoa Xã. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng Tết Nguyên Đán đánh dấu một sự khởi đầu mới và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới, lớn hơn nếu cả hai cùng nỗ lực. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trọng bày tỏ sự sẵn lòng hợp tác với ông Tập để củng cố những gì đã đạt được trong quan hệ song phương, gia tăng các chuyến thăm và trao đổi cấp cao, và củng cố lòng tin chung về chính trị. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong thư chúc Tết, ông Trọng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước đã giành được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm qua. Giao lưu và tiếp xúc cấp cao được duy trì hợp tác trên các lĩnh vực được thúc đẩy tích cực. Giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước được tăng cường, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển tốt đẹp bền vững, nhà lãnh đạo Việt Nam viết theo VOV. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh giữa tháng này nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc 1.450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị. Bà Hoa nói thêm rằng một điểm quan trọng là hai nước cùng cho rằng hàng hải là vấn đề duy nhất vẫn chờ được giải quyết giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cũng trong tháng này, Việt Nam xuất hiện nhiều lần trong phúc trình tình báo quốc phòng của Mỹ đánh giá về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Cùng bộ báo cáo có tên gọi Sức mạnh quân sự Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng để chiến đấu và giành thắng lợi, Trung tướng Robert P. Ashley Jr., Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, nhắc tới cuộc chiến biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông nói rằng hành động quân sự là một phần không thể thiếu trong quá trình đàm phán ngoại giao của Trung Quốc.
Việt Nam xếp hạng 117 trên 180 nước được khảo sát về chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2018, tức đạt 33 trên 100 điểm, theo loan báo của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế ngày 29 tháng Giêng. Các chỉ tiêu minh bạch của Việt Nam năm 2018 giảm 2 điểm so với năm 2017. Hàng năm, Minh Bạch Quốc tế xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công. Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn bị liệt kê vào hàng rất nghiêm trọng, dù trong những năm qua, Việt Nam được cho là có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Minh Bạch Quốc tế khuyến cáo Việt Nam cần tăng cường liêm chính trong khu vực công, thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức.
Sau khi Bộ Tư pháp Việt Nam mới đây nói Bộ không đủ thẩm quyền ngăn chặn quy định của Hà Nội hạn chế việc người dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp dân, một luật sư cho rằng Bộ né tránh trách nhiệm và người dân nên kiện ra tòa về quy định bị xem là trái luật. Tranh cãi đã nổi lên hồi đầu tháng 1 sau khi chính quyền thủ đô Việt Nam ban hành nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Đức Chung ký. Một điều trong nội quy nêu rõ rằng công dân khi đến trụ sở nêu trên để làm việc, họ không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân. Bản nội quy thường gọi là quyết định số 12 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 1 năm 2019, bị công chúng, các nhà hoạt động và một số chuyên gia pháp lý phản đối cho rằng nó vi hiến. Báo chí trong nước hồi giữa tháng 1 cho biết những phản ứng về bản nội quy của Hà Nội đã thu hút sự chú ý từ Bộ Tư pháp. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ, khi đó được báo chí dẫn lời nói rằng cục của ông đang cho tiến hành kiểm tra lại quy định này. sau gần 2 tuần, theo tin tức của Dân Trí, Sài Gòn Giải Phóng, VTC và một số trang tin khác. Hôm 28 tháng 1, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba nói tại một cuộc họp báo rằng Bộ Tư pháp không đủ thẩm quyền ra quyết định kiến nghị với chính quyền địa phương là cơ quan ban hành nội quy về việc công dân không được ghi âm ghi hình tại trụ sở tiếp dân mà không được sự cho phép của người tiếp dân. Ông Ba cho biết thêm là 28 tỉnh thành ở Việt Nam đã ban hành quy định cấm ghi âm ghi hình chụp ảnh tại trụ sở tiếp dân trong nhiều năm qua, và Hà Nội không phải là địa phương đầu tiên làm như vậy. Theo tường thuật của báo chí, tại cuộc họp báo, vị cục trưởng giải thích rằng luật tiếp công dân không có quy định về cấm công dân quay phim chụp ảnh ghi âm tại trụ sở tiếp dân. Nhưng vẫn theo lời ông cục trưởng, luật này cũng nhấn mạnh là người dân khi tới trụ sở tiếp công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và hướng dẫn của người tiếp công dân. Với lập luận như vậy, ông Đồng Ngọc Ba sau đó dường như muốn chuyển trách nhiệm phân xử về vấn đề này sang cho một cơ quan khác. Các bản tin trích lời cục trưởng Ba nói rằng ở đây có trách nhiệm rất quan trọng của thanh tra chính phủ, cơ quan của chính phủ được giao tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân. Thanh tra chính phủ phải có rà soát báo cáo chính phủ để có giải pháp phù hợp, ông Ba nói thêm theo các báo. Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định với VOA rằng quy định của Hà Nội nói riêng và của gần 30 tỉnh thành nói chung là trái với luật tiếp công dân. Đồng thời, theo luật sư, những phát biểu của đại diện Bộ Tư pháp là không thỏa đáng, ông Sơn nói.
Bộ Tư pháp đã lẽ tránh trách nhiệm. Đáng nhẽ là Bộ Tư pháp có thể nói rằng trong cái thẩm quyền của mình là cái việc ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc hạn chế, thực chất ra nó là cấm thì là sai.
Đồng ý với ý kiến từ nhiều đồng nghiệp và dư luận, luật sư Sơn nhấn mạnh là các quy định về hạn chế công dân ghi âm ghi hình cán bộ tiếp công dân không chỉ là trái luật mà còn trái hiến pháp, vốn nêu rõ là người dân có quyền giám sát công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước. Sau khi Bộ Tư pháp từ chối phân định đúng sai về quy định gây tranh cãi của Hà Nội, ông Sơn đề xuất về động thái tiếp theo mà người dân có thể tiến hành.
Thì đây nó là một cái quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, nhưng mà nó lại chứa đựng một cái văn bản quy phạm pháp luật. Thế nên công dân có thể kiện ra tòa về cái quyết định số 12 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Mặc dù vậy, luật sư Sơn bày tỏ không đánh giá cao và không hy vọng gì ở các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, ông Sơn nói việc khởi kiện vẫn nên thực hiện vì đó là một dịp để cả người dân và nhà nước công khai đưa ra quan điểm một cách rõ ràng. Trên mạng xã hội, tiếp sau những phát biểu bị xem là né tránh của đại diện Bộ Tư pháp, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và bực tức. Theo quan sát của VOA, nhiều người sử dụng Facebook đưa ra các ý kiến cho rằng Hà Nội và các tỉnh thành khác tìm cách hạn chế công dân ghi âm ghi hình, cũng đồng nghĩa là phía chính quyền cố ngăn chặn các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch, chống lạm quyền và chống tham nhũng. Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, khi họ công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2018 vào ngày 29 tháng 1 năm nay, trong bảng xếp hạng gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công, Việt Nam đạt 33 trên 100 điểm, xếp hạng 117 trên 180. Số điểm của Việt Nam giảm nhẹ 2 điểm so với năm 2017, nhưng được xem là không đáng kể. Đưa tin về diễn biến này, báo Thanh tra của nhà nước nói trong những năm qua, Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng với nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử. Song tham nhũng hiện vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Việt Nam.
Một chuyên gia kinh tế cho rằng người Việt Nam tiết kiệm quanh năm nhưng tiêu xài quá nhiều vào dịp Tết và kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen không giúp ích cho nền kinh tế này. Cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Chi Lan đưa ra nhận định trên dựa vào những con số thống kê chi tiêu trong dịp Tết và quan sát trong thực tế cuộc sống.
Quanh năm thì họ tiết kiệm ghê gớm, nhưng mà vào những dịp Tết thì người tiêu thấy họ tiêu xài rất nhiều và dồn quá nhiều thứ để mà trong dịp Tết.
Người tiêu dùng Việt Nam đứng thứ hai thế giới về tiết kiệm tiền mặt, theo một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên, khảo sát này cũng nói rằng 50% người Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều trong dịp lễ Tết. Bà Lan cho biết cả những người thu nhập trung bình hoặc thấp vẫn dồn nhiều tiền vào dịp Tết để mua sắm nhiều những thứ mà chuyên gia kinh tế này cho là không cần thiết. Bà đưa ra ví dụ về xu hướng người dân Việt thường mua ô tô, xe máy cũng như những vật dụng điện tử hay đồ trang trí mới vào dịp Tết. Báo Nhân dân trong một bài viết cho biết trước Tết 2018 trên thị trường xuất hiện cuộc săn đua hàng độc lạ giá đắt đỏ như một cách để các gia đình có điều kiện thể hiện đẳng cấp, thương hiệu. Tờ báo này trích dẫn một số ví dụ như có gia đình chi 1,8 tỷ đồng để mua được 1 kg trứng cá tầm hay từ 400 đến 650 triệu đồng để được sở hữu 1 kg nhụy hoa nghệ Tây. Một khảo sát khác của Nielsen vào tháng 1 năm 2016 cho thấy người Việt chi tiêu trung bình là 14,2 triệu đồng, tức khoảng 640 đô la vào dịp Tết. Thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam năm 2016 ước tính đạt khoảng 2.170 đô, tức hơn 50 triệu đồng. Tạp chí Tài chính nhận định rằng người dân trong nước sẽ mạnh tay chi tiêu hơn trong dịp Tết Kỷ Hợi do kết quả tích cực của tăng trưởng kinh tế trong năm 2018. Và trích lời tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói rằng người dân có thể tiêu dùng ở mức cao hơn so với năm ngoái. Giải thích về nguyên nhân tại sao người Việt Nam lại có xu hướng chi tiêu mua sắm nhiều trong dịp Tết, bà Lan cho rằng nó một phần xuất phát từ thời gian khó khăn trong chiến tranh và thời bao cấp khi nền kinh tế khó khăn và đời sống của mọi gia đình cũng hết sức khó khăn và thiếu thốn. Do đó, khi có điều kiện hơn một chút, họ muốn chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt vào dịp Tết, như cách để bù đắp lại. Chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng thói quen này còn xuất phát từ thói khoe khoang của người Việt.
Kiểu như ở Việt Nam nó vẫn có một cái tâm lý hay một cái kiểu văn hóa không hay, là thích phô trương, thích khoe khoang nhiều quá. Mình cho ngay cả cái tâm lý mua sắm nhiều hay mua cái gì cũng thích mua. Nhưng cái mới về dịp Tết thì nó cũng nằm trong một phần cái tâm lý khoe khoang đó. Nhiều khi mình đâu đã có điều kiện để mà về có mà chi tiêu quá nhiều. Mọi người cũng phải vay mượn những cái bình thường ít, rồi lớn hơn chỉ tốt.
Infonet trích lời một công nhân làm thuê ở Cà Mau nhưng quê ở Ninh Bình cho biết anh tích cóp lương tháng 4 triệu đồng trong cả năm. Nhưng vì bệnh sĩ nên Tết năm nào cũng phải sắm sửa cho thật tươm tất, cho xứng tầm một người đi làm ăn ở xa trở về. Một khảo sát gần đây của Decision Lab có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết gần 40% người được hỏi về cảm tưởng khi mua sắm Tết nói rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc. Bà Lan cho rằng việc chi tiêu quá nhiều và lãng phí vào dịp Tết không giúp ích cho nền kinh tế cũng như xã hội. Theo báo Nhân dân, trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn, cần tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thì sự lãng phí của một bộ phận xã hội sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển chung, ảnh hưởng tới môi trường, làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo, đe dọa an ninh lương thực. Truyền thông Việt Nam đã có nhiều bài viết kêu gọi mọi người chi tiêu tiết kiệm trong dịp Tết cổ truyền, trong khi lãnh đạo nhà nước tuyên bố cấm biếu xén quà cấp trên trong dịp lễ Tết. Trong những năm gần đây cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi nên bỏ Tết Nguyên đán và gộp vào dịp Tết Tây từ một số chuyên gia vì họ cho rằng làm như vậy sẽ tránh được lãng phí.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Triều Tiên hôm 9 tháng 1 tuyên bố quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển tuyệt vời nhanh chóng nếu Washington đáp lại những nỗ lực giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng bằng các biện pháp đáng tin cậy và hành động thực tiễn. Phát biểu trước hội nghị giải trừ quân bị do Mỹ bảo trợ, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở Geneva Han Tae-song cũng nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục làm việc để thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Ông Han nói hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 năm 2018 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mang lại một bước ngoặt lớn trong quan hệ mà trước đó thuộc diện thù địch nhất trên trái đất và góp phần đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo bị chia cắt. Đại sứ Triều Tiên nhấn mạnh, nếu Mỹ đáp lại những nỗ lực của chúng tôi bằng các biện pháp đáng tin cậy và các hành động thực tiễn tương ứng, quan hệ song phương sẽ phát triển tuyệt vời với tốc độ nhanh chóng thông qua quá trình thực hiện các bước xác quyết và mang tính lịch sử. Ông Han nói với Reuters rằng ông không có thông tin về hội nghị thượng đỉnh thứ hai sắp tới với ông Kim và ông Trump. Theo Reuters, Ngoại trưởng Hàn Quốc tuần trước tại Davos nói khi ông Kim gặp ông Trump sớm nhất là vào tháng sau, Triều Tiên phải đưa ra các cam kết cụ thể về việc kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân như tháo dỡ tổ hợp hạt nhân chính của họ và cho phép các cuộc thanh sát quốc tế xác nhận quá trình này.
Đô đốc John Richardson của Hải quân Hoa Kỳ ngày 28 tháng Giêng cho biết, Hải quân Mỹ và Trung Quốc đang tham gia đối thoại liên tục để giảm nguy cơ xảy ra các tính toán sai lầm quân sự ở Biển Đông. Đô đốc John Richardson phát biểu tại Viện Brookings ở Washington rằng hải quân hai nước đang thực hiện các cuộc thảo luận nhằm trao đổi thông tin, tránh xảy ra các sai lầm tiềm ẩn, trang South China Morning Post loan tin ngày 29 tháng Giêng. Khi được hỏi về vai trò của hải quân trong việc giải quyết các xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Đô đốc Richardson nói ông đã tổ chức gặp gỡ với các đối tác Trung Quốc và cụ thể là trong tháng này đã hoàn thành một chuyến thăm có ý nghĩa tới Trung Quốc. Ông Richardson nói, tôi nghĩ rằng không có một nghi vấn nào về việc chúng tôi cạnh tranh với Trung Quốc. Hai quốc gia có những lợi ích chung, ví dụ như về vấn đề bán đảo Triều Tiên, nhưng hiện tại đang tồn tại các bất đồng về các quy tắc ứng xử khi các tàu tuần tra đi qua Biển Đông. Ông Richardson cho biết thêm rằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều thẳng thắn trong việc nêu ra những quan điểm bất đồng này tại các cuộc họp song phương gần đây. Chúng tôi phải giảm thiểu rủi ro, ông nói thêm. Người đứng đầu binh chủng Hải quân Hoa Kỳ còn cho biết thêm rằng hàng năm có khoảng 40.000 tân binh hải quân được huấn luyện và Hải quân Hoa Kỳ là lực lượng tài năng nhất trong biên chế quân đội.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cúng ông Táo về trời.
Ngày 23 tháng Chạp với người Việt Nam còn được gọi là Tết Ông Công, Ông Táo. Ngoài đường phố có nhiều nơi bán vật dụng dành cho nghi thức của lễ cúng theo tín ngưỡng dân gian này. Nhiều nhất vẫn là bông hoa dành cho những ngày đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Bà Trung Muối, cư dân miệt Thủ Thiêm, Sài Gòn cho biết.
Cũng cúng chè, xôi, hoặc là mình không có điều kiện thì mình muốn kẹo thèo lèo đó, mình cúng thôi. Thì mình là một bình bông cúc hoặc bông quạng thọ gì cũng được á con.
Để ông Táo có phương tiện về chầu trời, người Việt thường chuẩn bị ba con cá còn sống thả trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người ta sẽ đem cá phóng sinh xuống ao, hồ hay sông. Nhiều người cẩn thận còn thắp nhang cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình, rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước với lòng thành kính thiêng liêng nhất. Tuy nhiên, đáng buồn là mấy đoạn sông rạch nơi người dân chọn thả cá thường có ghe xuồng với dụng cụ đầy đủ chờ sẵn để chích điện rồi vớt số cá phóng sinh này lên để bán lại cho các quán ăn. Do đó cũng có nhiều người chọn cúng đơn giản hơn. Bà Tâm nói,
thường thường tại vì có người ta cúng mặn, cúng cá, cúng đủ đấy, nhưng mà tôi trai thành thử là tôi cúng mứt, bông với mứt. Mứt thì 23 này với 23 thì cúng gương Táo, còn 25 là đưa Phật. 23 này thì thường đa phần người ta cúng cái người ta là thèo lèo cứt chuột. Cảnh tôi cũng khó lắm, tôi ở mướn mà tôi ở có một mình nữa, thành thử là đại khái thôi. Tôi cần nhất là cái bông, cái cây hay là mứt đồ này kia nọ.
Ở Nam Bộ, tục đưa ông Táo có hơi khác. Người dân dùng bộ giấy cò bay ngựa chạy theo ý nghĩa ngựa chở ông Táo đi đường bộ, rồi cò chở ông Táo bay về trời. Còn việc thả cá thuần nghĩa phóng sinh tạo phước. Cúng ông Táo còn mang ý nghĩa nhắc nhở phải biết quý trọng lửa. Không có lửa cũng như không có nước, không có không khí, không có lương thực, con người sẽ không thể tồn tại và gia đình có bếp nhà luôn ấm lửa còn là biểu hiện của sự sum vầy.
Tiếp nối chương trình là tường trình của phóng viên Đài VOA về hội chợ Tết ở ngoại ô Washington.
Trong những ngày giáp Tết này, thì hội chợ Tết của cộng đồng người Việt khu vực ngoại ô thủ đô Washington là dịp để người Việt sinh sống quanh đây tụ họp cùng nhau chia sẻ hương vị Tết quê nhà và ôn lại những phong tục tập quán cùng truyền thống của dân tộc. Cũng như ở Việt Nam, đến với những hội chợ Tết ở hải ngoại như thế này, mọi người đều có thể tìm mua đủ mọi loại mặt hàng phục vụ Tết, từ đồ trang trí cho tới các loại thức ăn không thể thiếu trong dịp đặc biệt này. Rõ ràng hội chợ đã đem cái không khí Tết của Việt Nam đến với những người Việt sinh sống xa quê hương. Anh Lê Duy Nam, thành phố Arlington, Virginia nói.
Mình người Việt Nam thì cái ngày lễ Tết thì nó quan trọng. Bởi vì hôm nay thì đi với bạn bè với đi một đứa cháu.
Còn bà Lý Kim Hà, Uxbridge, Virginia thì cho biết.
Thực sự ra, dù cho mình có vui cách mấy, mình cũng không thể nào hưởng được cái ngọn gió hay cái không khí của quê hương, phải không? Đây là cũng như một cái giây phút, những giây phút gọi là để mình gợi nhớ về, và mình cả một cái gọi là rất là nhớ và rất là thương cái đất nước của mình.
Một gánh hàng rong nơi xứ người xa xôi với những tà áo dài truyền thống, những lời chúc đầu năm và bánh chưng, bánh tét, hay những hồi chiêng, hồi trống rộn ràng của buổi múa lân cầu cho phúc lộc đủ đầy đến với mọi người. Một đôi câu đối Tết cùng những nhành mai vàng, cành đào, cây quất. Dù ở phương xa nhưng có thể thấy đến với hội chợ Tết của người Việt ở đây, mọi người đều cảm thấy được đầy đủ những hương vị Tết rất Việt Nam. Ông Nguyễn Tín, người bán cây cảnh Tết tại hội chợ nói:
"Tôi bán đây gần 20 năm rồi mà. Đều ở phiên phát này ha, ở phân chốt này ai cũng biết tôi mà."
Còn ông Lý Thanh Phi Bảo, chủ tịch cộng đồng người Việt vùng Washington thì cho biết:
"Bảo thấy mỗi năm mà có chợ Tết, có nhiều hội đoàn, nhiều chỗ tổ chức chợ Tết thì rất là vui. Tại vì cái này là một cái cơ hội để cộng đồng Việt Nam mình có thể tụ tập với nhau, mà hợp tác với nhau để làm việc chung. Thì cái đó là một cái hãnh diện cho cộng đồng mình."
Bên cạnh việc tham gia hội chợ, mua sắm quà Tết, đến với những hội chợ Tết ở hải ngoại như thế này, bà con còn được tham dự những chương trình nghệ thuật truyền thống. Điều đặc biệt là những chương trình này chủ yếu được trình diễn bởi các bạn trẻ và các em nhỏ thuộc thế hệ thứ hai, thậm chí là thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Và như thế thì với các em, rõ ràng cái Tết của người Việt dù ở xa quê hương sẽ còn tiếp tục được duy trì lâu dài.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Voa.
Dạ, cảm ơn quý vị đang đến với chương trình trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi để giải đáp thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới định cư, du học, du lịch Hoa Kỳ. Và những cái câu hỏi mà quý vị và các bạn gửi ngay bên dưới video đây sẽ được chuyển tới cho luật sư Khanh giải đáp trực tiếp. Ngày hôm nay mình nói về thẻ xanh vĩnh viễn và thẻ xanh có điều kiện. Lần trước mình cũng có bàn tới thẻ xanh rồi, nhưng mà có nhiều thắc mắc liên quan tới cái chuyện là thẻ xanh 2 năm có điều kiện thì như thế nào và thẻ xanh vĩnh viễn thì ra làm sao. Xin luật sư dành thời gian để mình giải đáp chi tiết. Mình nói là có hai dạng thẻ xanh như vậy, thì trước tiên xin luật sư Khanh giới thiệu khái quát dạng thẻ xanh mà gọi là tạm thời 2 năm dành cho ai và thẻ xanh vĩnh viễn thì như thế nào.
Thưa quý vị khán thính giả của đài, cái thẻ xanh tạm thời có nghĩa cái thẻ xanh có hạn 2 năm, nó thông thường nó dành cho hai trường hợp. Một là những cái trường hợp của những người nào mà cưới người có thẻ xanh hoặc người có quốc tịch, mà tới lúc mà bên sở di trú họ đưa cấp cho cái thẻ xanh đó thì cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân này chưa có đủ 2 năm. Nên bởi vì vậy nên sở di trú họ sẽ đưa cái thẻ xanh, nó gọi là cái conditional resident, có nghĩa là thẻ xanh có hạn, và cái hạn nó sẽ bắt đầu từ cái 2 năm. Có nghĩa là cái thẻ xanh nó sẽ tốt cho 2 năm từ cái ngày mà sở di trú họ cấp, và họ sở di trú họ bắt quý vị phải xin cái thẻ xanh vĩnh viễn trước cái ngày cái thẻ xanh 2 năm nó hết hạn. Đó là cái trường hợp đầu tiên. Còn cái trường hợp thứ hai á, là cái quý vị có thể có cái thẻ xanh có hạn qua cái chương trình EB-5. Có nghĩa là nếu mà một khi quý vị làm EB-5 Regional Center hoặc là Direct Investment cũng vậy.
Thì lúc đầu tư vào Hoa Kỳ.
Dạ đúng rồi, lúc mà quý vị đầu tư vào mà bỏ tiền ra để đầu tư vào Hoa Kỳ á, thì bên sở di trú họ có thể đưa cho quý vị, họ sẽ đưa quý vị cái thẻ xanh 2 năm nữa. Để họ coi là trong vòng 2 năm từ lúc quý vị có thẻ xanh, quý vị có vẫn còn có bỏ tiền ra để đầu tư ở công việc của quý vị làm nó vẫn còn ở đó hay không. Thì phần lớn á, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề cái thẻ xanh 2 năm trong những cái vấn đề vụ cưới hỏi nhiều hơn. Bởi vì nói chung cộng đồng người Việt của mình có rất nhiều người có cái thẻ xanh đó, mà tôi cũng có nhiều người tới lúc họ phải nộp cái đơn để mà coi như xin cái thẻ xanh vĩnh viễn rồi, và có nhiều người họ không biết, họ có nghe những cái tin mà coi như là từ những cái nguồn khác nói không đúng á, nên bữa hôm nay Khanh với chị Trà My con sẽ mở cái này để nói chuyện với quý vị.
Dạ, như vậy mình sẽ tập trung nói về thẻ xanh 2 năm có điều kiện qua những cái trường hợp kết hôn. Dạ, thưa luật sư Khanh, trước tiên xin hỏi lý do tại sao có cái mốc 2 năm như thế này?
À, thưa chị, cái này nói chung là cái này Khanh cũng cái luật đưa ra này là coi như năm 1986, lúc đó Khanh mới có 6 tuổi rồi. Thì lúc đó họ bên nước Mỹ họ có nói là tại vì cái thời buổi đó cũng có rất nhiều người ta di dân vào nước Mỹ qua cái cuộc như qua hôn nhân, và tới lúc đó bên Mỹ họ lại đưa ra cái luật, nó gọi cái từ tóm tắt lại là gọi Immigration Marriage Fraud Act, có nghĩa là IMFA, có nghĩa là những cái cuộc hôn nhân về di trú mà coi như họ muốn coi như cái này, những cái cuộc này, hôn nhân này có gian lận hay không á. Thì trong cái luật đó lúc mà nước Mỹ họ đưa ra và họ lập ra thành luật thì họ có một cái câu họ nói là những cái hồ sơ nào mà được thẻ xanh, mà lúc mà được cấp thẻ xanh thì cái tuổi tác của cuộc hôn nhân là chưa tới 2 năm. Cái Khanh cũng không biết cái con lúc đó người ta làm sao người ta nghĩ là được 2 năm nhé. Nếu mà cái tuổi tác chưa tới 2 năm thì coi như là có thẻ xanh, coi như là có hạn. Khanh nghĩ cái 2 năm có nghĩa là có thể thời gian hai vợ chồng cưới nhau, ở chung với nhau xong có thể lập gia đình, có con cái. Chắc hồi xưa người ta cưới nhau người ta cũng có con cái liền, nên người vì vậy người ta mới cho bên sở di trú mới đưa ra cái thời gian 2 năm. Chứ trước giờ Khanh đọc lại những cái lịch sử của cái luật này á, chưa có bao giờ ai có thể giải thích được cái con số 2 hết đó.
Dạ vâng. Nhưng mà mình có thể thấy là cái mốc 2 năm đó là cái mốc thử thách, cái mốc điều kiện. Dạ thưa luật sư Khanh, vậy thì trong 2 năm đó chuyện gì sẽ xảy ra nếu như là trong những trường hợp nào thì bị mất cái thẻ xanh 2 năm đó, và trong những trường hợp nào thì tiến tới luôn?
Dạ đúng, thì thông thường trước hết là mình chỉ nói về thì lúc mà mất thẻ xanh á, thì cũng có nhiều điều quý vị có thể mất thẻ xanh lắm nha. Một là quý vị phạm những cái tội hình sự, mà lúc mà quý vị đang có thẻ xanh 2 năm á, thì quý vị phạm với những cái tội hình sự là một. Cái thứ hai á, là nếu mà quý vị có trong cái thời gian quý vị làm thẻ xanh á, qua cái cuộc hôn nhân quý vị có khai gian lận mà sở di trú họ biết, thì nói chung là họ có, nói chung hai con đường đó quý vị có thể mất. Còn con đường thứ ba nữa là nếu mà tới lúc mà quý vị đi phỏng vấn mà quý vị phỏng vấn cho cái thẻ xanh 10 năm mà quý vị không có đầy đủ bằng chứng để chứng minh trong vòng 2 năm vừa qua coi như là hai vợ chồng sống chung với nhau và coi như có tài sản hoặc có con cái, thì tới cái trường hợp thứ ba quý vị có thể bị mất nữa. Có nghĩa là có 3 hoàn cảnh quý vị có thể bị mất, có 4 hoàn cảnh đi. Cái hoàn cảnh thứ tư là quý vị tự nguyện quý vị trả cái thẻ xanh lại cho sở di trú. Nhớ nha, có 4 hoàn cảnh. Một là nếu mà trong thời gian quý vị có thẻ xanh 2 năm á, một là quý vị bị phạm tội hình sự và những cái tội hình sự này nó nặng tới nỗi mà sở di trú có thể bỏ quý vị vào quá trình trục xuất và trục xuất quý vị. Cái thứ hai là nếu mà trong cái thời gian quý vị cưới làm hồ sơ mà quý vị có khai gian lận gì đó mà sở di trú họ biết được, họ có thể thu hồi lại thẻ xanh của quý vị. Cái vấn đề thứ ba là nếu mà tới cái lúc mà quý vị xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, điền cái đơn I-751 á, mà quý vị không có đầy đủ bằng chứng, quý vị nộp cho sở di trú, tới cái lúc sở di trú họ đưa quyết định có nghĩa là họ thu hồi thẻ xanh, họ nói là họ không tin quý vị và coi như họ sẽ đưa quý vị vào trong quá trình trục xuất, thì tới lúc đó nếu mà quý vị bị trục xuất thì quý vị có thể mất thẻ xanh. Còn con đường thứ tư, nếu mà trong thời gian quý vị đợi mà quý vị nói bây giờ cái cuộc hôn nhân này nó cũng coi như không đi đâu và tương lai của tôi cũng ở đây cũng không đâu nên tôi muốn quay ngược lại cái nước của tôi, tôi muốn trả lại thẻ xanh cho nước Mỹ, thì đó là cái tình trạng thứ tư. Thì có vài trường hợp nó có xảy ra như vậy.
Dạ vâng, thưa luật sư Khanh, ngoài những cái trường hợp mà luật sư Khanh vừa liệt kê đó, thì cũng có nhiều người thắc mắc là trong 2 năm đó, nếu như cái người bảo lãnh của tôi, cái người hôn phối của tôi, bảo lãnh của tôi đổi ý, tức là kết hôn rồi và qua trong vòng 2 năm thử thách đó thì đổi ý vì lý do nào đó, thì tôi có bị tước mất cái thẻ xanh đó hay không? Tôi có bị đuổi về nước hay không? Tôi có được ai bảo vệ hay không?
Dạ thưa chị, thì nói chung đến có trường hợp như vậy, 3 trường hợp, mình lịch ra lại 3 trường hợp nhé. Một là cái người mà bảo lãnh quý vị đó họ chết đi trong cái lúc mà quý vị có thẻ xanh 2 năm. Hai là lúc mà hai người cưới nhau mà cái người bảo lãnh họ coi như là bắt đầu hai vợ chồng có xích mích và muốn ly dị. Ba là coi như là cái chuyện mọi chuyện vẫn tốt, quý vị có thể đi tới cái coi như là hai người vẫn có thể làm giấy tờ chung. Thì nếu mà cái người, trước hết cái trường hợp đầu tiên, nếu mà người bảo lãnh họ mất đi đó, thì quý vị vẫn có thể nộp xin cái thẻ xanh vĩnh viễn được. Quý vị cứ chứng minh là từ cái lúc mà quý vị qua đây, từ lúc quý vị có thẻ xanh, tới lúc quý vị, cái người mà cưới quý vị mất đó, thì trong cái thời gian đó quý vị vẫn sống chung với nhau. thì quý vị vẫn có thể gom hết những giấy tờ quý vị gửi vào cho sở di trú, và sở di trú họ sẽ coi cái bằng chứng quý vị có, rồi xong họ sẽ quyết định cho dù cái người đứng ra và cái người mà bảo lãnh quý vị họ đã mất rồi. Trường hợp thứ hai, và trong trường hợp này nó rất là có thông thường với cộng đồng người Việt của mình, là có nghĩa là hai vợ chồng qua, một người và người được bảo lãnh họ qua đây một thời gian, có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng tùy. Rồi xong hai người có xích mích về cái vấn đề hôn nhân của họ, rồi bắt đầu họ muốn ly dị, hoặc là người chồng hoặc là người vợ hoặc ngoại tình thì chẳng hạn, thì ly dị. Thì quý vị phải nhớ, cho dù trong cái thời gian, cho dù cái cuộc ly dị nó xảy ra trong cái 2 năm đó, quý vị nên nhớ, một là cái người mà bảo lãnh quý vị qua không có quyền gì để mà tước cái thẻ xanh của quý vị nhé. Cái quyền tước thẻ xanh chỉ có của từ là sở di trú và hoặc là quan tòa họ có thể lấy thôi. Nhưng mà cái người bảo lãnh đó họ có thể viết cái lá thư, họ nói là ồ, đây cái người này họ lừa tôi chẳng hạn. Nhưng mà không phải là viết lá thư không đâu, họ phải có những cái bằng chứng là coi như là bị lừa nữa chứ không phải không. Và cái quyết định cuối cùng vẫn là nằm với sở di trú. Nhưng mà cho dù họ làm những điều đó, cái quý vị có người, có nghĩa là cái người mà có thẻ xanh có hạn đó, vẫn có thể khai đơn 7 năm một với sở di trú được, và vẫn có thể chứng minh cho sở di trú thấy là từ cái lúc mà qua có lúc thẻ xanh tới lúc mà hai người bắt đầu ly dị thì hai người vẫn sống chung là vợ chồng, hoặc là coi như là sống chung theo cái cuộc hôn nhân á. Còn nếu mà quý vị nào mà coi như đi con đường khác, có nghĩa là làm không có đúng, gian lận á, thì cái đó cái quý vị phải chịu thôi. Tại vì trước giờ Khanh với chị Trà My cũng có nói rất là nhiều là những cái hồ sơ mà quý vị làm lúc nào quý vị cũng phải khai thật với sở di trú, bởi vì một khi mà sở di trú họ biết được quý vị khai gian lận, có nghĩa từ nay về sau quý vị không có cách nào khác để mà coi như là tìm cách để mà ở lại đây với nước Mỹ nữa.
Dạ vâng, thưa luật sư Khanh, mình nói về những cái trường hợp có thể bị mất thẻ xanh 2 năm, chứ giờ nói ngược lại là để gìn giữ, để bảo vệ cái thẻ xanh 2 năm đó được chắc chắn đó, thì có những điều kiện như thế nào? Trong suốt 2 năm, mình đang nói về thẻ xanh 2 năm với dạng kết hôn nhé, thì trong suốt 2 năm đó yêu cầu cái cặp vợ chồng này phải có những cái chứng minh như thế nào để chứng tỏ là đủ điều kiện đi tới thẻ xanh vĩnh viễn cho người được bảo lãnh?
Dạ, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì cái này nó cũng nói chung, nó mình quay ngược về cái vấn đề cái giai đoạn của gia đình của mình. Có nhiều người ta lập gia đình ngay lúc mà rất là nhỏ tuổi, coi như 20-21 tuổi đã lập gia đình, vừa đi học vừa ở với bố mẹ, thì nói chung cũng không có gì để mà chứng minh. Thì Khanh đi ngược lại một bước nữa, thì thông thường sở di trú họ đòi mình chứng minh hai cái. Một á, là hai vợ chồng hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân, có nghĩa là có con cái, nói chung là có đẻ con. Và nói chung là tên của cả bố lẫn mẹ trong cái giấy khai sinh của con là một. Còn cái thứ hai, nếu mà coi như là mình không có con cái á, thì họ sẽ quay ngược về coi như mình có đứng tên tài sản gì không, hoặc là mình có những cái tài khoản gì chung về vấn đề tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền TV, tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm xe. Quý vị có làm cái di chúc để mà coi như là đưa tài sản cho lẫn nhau hay không? Về cái vấn đề bảo hiểm nhân thọ, quý vị có để tên của những người khác, người vợ hoặc chồng dưới tên bảo hiểm nhân thọ hay không? Thì thông thường, nếu mà quý vị không có con, thì thông thường mình sẽ quay qua cái vấn đề còn lại, có nghĩa là chứng nhận rằng là hai người vợ chồng có những cái tài khoản chung. Thì đó, tài khoản chung, một khi mình nói là quý vị sẽ nghĩ về cái gì liền?
Tài sản chung hoặc là con chung. Nhưng mà ngược lại đó, ngoài cái chuyện đó đó, thì có cần phải chứng minh là hai người phải sống chung trong suốt 2 năm đó hay không? Nếu mà vì một lý do hoàn cảnh nào đó họ phải sống xa nhau trong 2 năm đó, thì họ có bị nghi ngờ và bị tước lại cái thẻ 2 năm đó khi mà xin thẻ vĩnh viễn hay không?
Chị hỏi câu hỏi này rất là hay. Thông thường á, Khanh đã làm cái hồ sơ mà tới lúc người vợ và người chồng hai người sống ở tiểu bang khác nhau. Và chỉ coi như là cỡ 1 tháng á, thì người chồng bay về gặp người vợ cỡ coi như 1-2 ngày thôi. Hoặc có nhiều tháng khác thì người vợ họ bay qua họ gặp người chồng cỡ 1-2 ngày. Và cái đó Khanh chứng minh rằng là Khanh làm có vài trường hợp như vậy. Một đó là người vợ hoặc người chồng họ đang đi học, và nói chung cái người còn lại ở phải làm ở cái nơi họ làm, nên họ không có thể mà coi như bỏ cái việc làm của họ đi sống với cái người vợ hoặc chồng đang đi học ở tiểu bang khác là một. Cái thứ hai á, là hai người đi làm hai tiểu bang khác nhau. Tại vì cái việc làm của người chồng, họ đưa người chồng đi lên những cái nơi khác. Giống như quý vị nếu mà biết về làm về dầu mỏ đi chẳng hạn, có nhiều lúc họ đưa quý vị đi rất là xa, coi như 5-6 tháng quý vị mới được về. Thì cái người vợ hoặc là người chồng họ nói là ô, tôi không có muốn đi, bởi vì công ăn việc làm tôi ở đây, tôi còn phải lo đây, tôi không có thể nào mà coi như dọn đi theo được. thì nhau trong những trường hợp đó mình có thể giải thích với sở di trú và cái đó là bình thường, cái đó nó không có sao hết. Nhưng mà nếu mà quý vị không có những cái trường hợp đó mà coi như quý vị cứ chọn sống riêng rẽ thì cái này nó hơi khó một chút.
Tại vì cái thời gian thử thách này là để chứng minh là có thật sự là hôn nhân thầy hay không. Mà nếu mà không có sự gắn bó hoặc là cái sự chung về tài sản, chung về con cái hoặc là gắn bó về cái cuộc sống đó thì nó không thuyết phục người ta. Dạ, tại vì có quá
có
nhiều những trường hợp
gian lận. Nói chung nó khắt khe hơn một chút nữa là ví dụ là hai người cưới nhau mà nhưng mà bởi vì hai người chưa có... Coi, nếu mà hai người rất là coi như về coi trọng về đạo đi chẳng hạn, coi như về religion đó. Có nghĩa cái religion nói là nếu mà... cho dù hai người đã hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân bằng có cái giấy hôn thú, nhưng mà đã nếu mà chưa có một cái buổi tiệc trước mặt có những cái người trong gia đình hoặc là những cái người mà coi như trong đạo á, thì hai người nói chung không có thể sống chung với nhau á, thì tới lúc đó mình vẫn có thể dùng cái đó để mà mình gỡ và mình nói về sở di trú. Nhưng mà mấy cái trường hợp này nó rất là hiếm.
Yeah.
Rất là hiếm chứ không phải là thường nha quý vị. Phải nhớ là Việt Nam mình không bao giờ ít khi nào có cái tiền lệ này lắm.
Dạ. Yeah. Cho dù thật sự cái hoàn cảnh đó có xảy ra đi nữa thì phải làm sao chứng minh đó là thật và thuyết phục được người ta tin là thật thì cái đó mới là cái mấu chốt vấn đề. Dạ thưa luật sư Khanh, bây giờ mình nói từ thẻ xanh 2 năm tới thẻ xanh vĩnh viễn. Mình đang nói về thẻ xanh nhưng mà có quá nhiều câu hỏi không liên quan tới thẻ xanh, xin quý vị vui lòng kiên nhẫn một chút xíu. Chúng tôi trình bày những thông tin về thẻ xanh và sẽ trả lời lần lượt nhé. Quý vị đừng rời máy. Để từ thẻ xanh chuyển qua thẻ xanh vĩnh viễn, từ 2 năm chuyển sang vĩnh viễn cần qua những khâu thủ tục như thế nào, giấy tờ bao lâu, tiền bạc chi phí ra sao và nên liên hệ với những ai thưa luật sư?
Dạ thưa chị, hiện tại bây giờ nếu mà quý vị có cái thẻ xanh mà coi như có hạn mà quý vị có cái này qua cái cuộc hôn nhân á thì quý vị cái thời gian quý vị phải khai, nếu mà cả hai vợ chồng còn điều khai nhé thì quý vị nên khai trong vòng 90 ngày trước khi cái thẻ xanh hết hạn. Và quý vị sẽ điền cái đơn coi như là I-751 và cái số tiền hiện tại bây giờ cho sở di trú là 680 đồng, có nghĩa là bao gồm 595 đồng cho cái đơn và 85 đồng cho cái vấn đề nó gọi là biometric về lấy cái, những cái số chỉ tay của quý vị để mà coi như quý vị có phạm tội hình sự hay không đó. Thì cái thời gian mà quý vị đợi bây giờ thì cũng cỡ là 15 tới 18 tháng, tại vì cách đây 2 năm vừa bắt đầu coi như là toàn bên nước Mỹ này luôn chứ không phải là không. Cái thời gian mà sở di trú hồi duyệt cái đơn I-751 nó bắt đầu nó kéo dài lại. Tại vì trước đây á, lúc mà mình làm cái đơn I-751 thì cái thẻ xanh của quý vị sẽ hết hạn rồi. Nhưng mà lúc mà quý vị nộp cái hồ sơ lên cho sở di trú họ sẽ gửi làm cho quý vị một cái hóa đơn và cái, trong cái hóa đơn đó sẽ nói là cái thẻ xanh của quý vị được gia hạn thêm một năm. Nhưng mà cách đây từ năm ngoái đó thì lúc mà sở di trú họ gửi ngược cái giấy mà cái hóa đơn lại thì họ nói là ok, cái thẻ xanh này chúng tôi sẽ gia hạn cho quý vị 18 tháng, có nghĩa là coi như là 1 năm rưỡi. Tại vì cái lý do là sở di trú họ duyệt quá lâu những cái hồ sơ này nên những cái thời gian họ duyệt thông thường sẽ quá 12 tháng nên vậy họ phải gia hạn cho quý vị 18 tháng và có nhiều lúc sẽ sau 18 tháng đó nữa chứ không phải là không.
Vâng. Và trong thời gian được gia hạn đó, được thay đổi cái xin thay đổi từ thẻ xanh 2 năm tới thẻ xanh vĩnh viễn, mình có thể được đi ra đi vào nước Mỹ không hay là phải ngồi chờ để có cái thẻ chính thức rồi mới đi đâu thì đi?
Dạ thưa chị và quý vị, dạ, trong cái thời gian đó quý vị vẫn có thể rời khỏi nước Mỹ chứ không phải là không nhé. Cái cách mà quý vị rời khỏi nước Mỹ là một là lúc mà quý vị có cái hóa đơn chính thức của sở di trú đó và cái quý vị có thể đi bằng cái hộ chiếu của quý vị, cái thẻ xanh đã hết hạn và cái hóa đơn chính thức đó. Còn nếu mà quý vị nào mà lo lắng hơi sâu xa hơn nữa đó thì quý vị có thể lấy một cái cuộc hẹn với sở di trú lại đó, đưa cái hộ chiếu của quý vị, cái thẻ xanh đã hết hạn và cái giấy hóa đơn của sở di trú và sở di trú họ sẽ đóng một cái dấu mộc trong cái sổ hộ chiếu của quý vị nói là quý vị là người thường trú nhân và cái này nó sẽ có hạn tới cái ngày mà cái lá thư đưa ra đó. Thì tới lúc đó lúc mà quý vị đi, quý vị cần chỉ có cái dấu mộc đó trong cái hộ chiếu của quý vị và cái thẻ xanh đã hết hạn rồi, quý vị không có cần cái hóa đơn. Thì lúc mà quý vị quay trở về, những cái người nhân viên ở hải quan họ sẽ cho quý vị quay lại. Nên quý vị đừng có bao giờ suy nghĩ là tôi không có thể nào đi rời khỏi nước Mỹ được trong cái lúc mà cái thẻ xanh, coi như tôi đang xin cái thẻ xanh 10 năm. Nhớ nha, quý vị vẫn là thường trú nhân và một khi quý vị là thường trú nhân, quý vị vẫn có tự quyền, độc quyền đi đi về về từ nước ngoài về đây. Nhưng mà nói chung là mình phải làm sao để mà lúc mà mình quay trở lại hải quan họ không có đưa, họ không có tạo ra vấn đề cho mình.
Vâng, nhưng mà trong lúc mà mình chờ đợi, luật sư nói là từ 15 tới 18 tháng để được xét duyệt hồ sơ chuyển tình trạng từ 2 năm sang vĩnh viễn đó, mà cái thời gian chờ đợi đó nó quá cái thời gian quá hạn, hết hạn của cái thẻ xanh 2 năm, thì mình có nên lo là mình đang có một cái thời gian không có giấy tờ gì đó trong tay và mình đang ở trong tình trạng là không có được hợp pháp không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thì tới lúc đó, đó nếu mà quý vị đã đợi quá 18 tháng mà vẫn chưa có nghe cái cuộc coi sở di trú gọi quý vị đi phỏng vấn, thì quý vị có thể một là giống như Khanh nói, quý vị vẫn có thể lại sở di trú mà lấy cái thẻ xanh đã hết hạn của quý vị, cái hộ chiếu và cái giấy hóa đơn của sở di trú, nhưng bây giờ cái giấy hóa đơn nó cũng hết hạn. Nói với sở di trú họ đưa cho quý vị một cái stamp khác thì sở di trú họ bắt buộc họ phải làm, bởi vì cái đó cái lỗi của họ chưa có đưa cuộc phỏng vấn cho quý vị. Còn nếu không á, quý vị gọi cái như trong cái hóa đơn đó, nếu mà quý vị nhìn ở dưới bên tay trái ngay ở dưới nó có một cái số 1800. Quý vị gọi cái số đó, quý vị nói bây giờ cái hồ sơ này nó đã quá hạn mà phải gọi đi phỏng vấn rồi, nên quý vị phải làm sao làm cái cuộc phỏng vấn nhanh cho tôi. Thì một khi quý vị nói với những cái nhân viên của sở di trú xong, trong vòng 45 ngày họ phải đưa ra một cái, coi như là họ phải bắt buộc là coi như là đưa cho quý vị cái cuộc phỏng vấn. Nếu không á thì nói chung là họ nói là họ sẽ đưa cho quý vị một cái câu trả lời trong vòng 45 ngày, nhưng mà có nhiều lúc họ không, mình phải gọi lại. Nhưng mà một khi mình làm những cái chuyện như vậy đó thì nói chung là sở di trú họ bắt đầu họ sẽ lấy những cái bước đi để mà coi như là được lên lịch trình cho quý vị phỏng vấn về cái thẻ xanh 10 năm của quý vị.
Dạ vâng, chúng ta vừa tìm hiểu về cái dạng thẻ xanh 2 năm tới thẻ xanh vĩnh viễn như thế nào. Quý vị có câu hỏi liên quan xin vui lòng gửi ngay. Bây giờ xin trả lời câu hỏi từ trên xuống dưới theo thứ tự ưu tiên, không liên quan tới chủ đề. Mình cũng phải theo thứ tự ưu tiên, thưa luật sư Khanh. Heo vàng, mình có hồ sơ bảo lãnh diện F2B. Vừa rồi người thân của mình đậu quốc tịch, mình không muốn chuyển sang diện F1 vì thấy F2B đang chạy nhanh hơn. Xin hỏi có được hay không, bằng cách nào?
Dạ thưa chị, thông thường cái này thì không được nhé. Tại vì cái vấn đề một khi cái người mà bảo lãnh cho chị, người bố mẹ bảo lãnh cho chị đó đã có nhập tịch rồi thì cái hồ sơ này nó phải được đẩy lên ngược lại về lên F1. Nhưng mà nói chung cái sự chênh lệch về F1 với F2B nó chênh lệch nhau có 6 tháng à, 6-7 tháng, nên cái này nó cũng không có phải là coi như một cái con đường đi quá lâu.
Vâng. Nên... Anh xin nhữ, luật Mỹ thì công dân bao nhiêu tuổi được đứng tên bất động sản?
Nói chung là quá tùy theo tiểu bang. Cho bên này á, nói chung là nói về Texas thôi nhé, dưới 18 tuổi vẫn có thể đứng tên bất động sản được, nhưng mà trong cái giấy tờ đứng tên bất động sản phải có cái người mà coi như là đứng ra giám hộ cho, tại vì cái luật của tiểu bang Texas cho như vậy. Ví dụ như Khanh chẳng hạn, Khanh có đứa con thằng Evan, thằng lớn là 10 tuổi, bây giờ Khanh muốn đưa ở nhà cho Evan, Khanh nói ok làm giấy tờ cho Evan, nhưng mà Khanh sẽ giám hộ tới lúc nào nó 18 tuổi. Một khi nó 18 tuổi nó sẽ tự nó lấy.
Dạ, và xin nhớ là mỗi tiểu bang nó có cái luật khác nhau, tùy là cái tiểu bang nào. Vâng, câu hỏi tiếp theo đó, nếu người không phải là công dân Mỹ có được mua nhà tại Mỹ hay không?
Dạ được chứ, có rất nhiều người ta, những người thường trú nhân có nghĩa là không phải là công dân Mỹ rồi là một. Cái thứ hai, những người đây họ vào bất hợp pháp họ vẫn có thể mua nhà được. Vấn đề mua nhà họ không có đòi hỏi quý vị phải chứng minh là công dân Mỹ hoặc là coi như quý vị ở đây hợp pháp hay không. Nhưng mà cái vấn đề là quý vị có đầy đủ tiền để mà trả đứt cái căn nhà này hay không? Bởi vì nếu mà quý vị không có đầy đủ tiền để trả đứt căn nhà mà quý vị phải mượn tiền á, thì quý vị lúc đó phải chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp hoặc là quý vị có một cái visa nào cố định để ở lại đây.
Dạ.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng mà còn cái quyền sở hữu thì sao? Nếu không phải là công dân, mua nhà thì được, nhưng mà có quyền sở hữu thì như thế nào, thưa luật sư?
Một khi quý vị mua nhà có nghĩa là quý vị đã sở hữu căn nhà đó rồi. Cái quyền sở hữu vẫn nằm đó.
Dạ, không có đòi là phải có quốc tịch mới có quyền sở hữu.
Dạ không.
Dạ vâng. Đinh Quang Linh, con em sanh tại Mỹ có quốc tịch Mỹ, sau một tháng về Việt Nam sống. Nghe nói nếu ở Việt Nam quá 5 năm không quay lại thì bị thôi quốc tịch Mỹ phải không?
Dạ thưa chị, không có chuyện đó đâu. Một khi con của chị đó sinh ra nước Mỹ, coi như là từ đây tới cuối đời cháu vẫn là người có quốc tịch Mỹ, trừ khi cháu muốn bỏ quốc tịch Mỹ thôi nhé. Có nhiều người ta là giống như mấy những người bể Mỹ chẳng hạn, người ta đưa con qua đây, người ta đẻ con xong người ta đưa con về họ bên Mỹ để mà nuôi tụi nó tới lúc mà tụi nó 21 tuổi, tụi nó lại quay lại đây đưa bố mẹ qua. Cái đó chuyện nó rất là bình thường, không có cần phải coi như ở bên nước ngoài 5 năm xong mất cái quốc tịch, cái chuyện đó không xảy ra đâu.
Dạ, những trường hợp nào sẽ bị cắt quốc tịch, thưa luật sư?
Một là cái người đó họ muốn thôi cái quốc tịch Mỹ của họ là một. Cái thứ hai là nước Mỹ muốn thu hồi lại cái quốc tịch của họ bởi vì khủng bố, hoặc là coi như họ là coi như là có nguy cơ tới quốc gia. Hoặc là lúc mà họ xin nhập tịch, họ từ trước tới giờ coi như là lúc mà họ có thẻ xanh họ đã khai đơn giả, hoặc lúc mà xin nhập tịch họ không có đủ điều kiện để nhập tịch, và họ
sở di trú
gian lận đó, thì đó mấy cái trường hợp đó, chứ không có bao giờ mà một khi quý vị có nhập tịch rồi, cho dù quý vị đi thi nhập tịch nhé, bây giờ có vài trường hợp quý vị có thể nhập tịch, một là quý vị đi thi nhập tịch, hai là quý vị ăn theo bố mẹ, ba là quý vị sinh ra ở đây. Một khi quý vị đã có quốc tịch Mỹ rồi, cho dù quý vị thi ăn theo hoặc là coi như sinh ở đây, quý vị có thể đi ở nước ngoài cho tới cuối đời của quý vị và quý vị cũng không có mất cái quốc tịch đó.
Dạ vâng, Kim Kim diện F3, con đang du học ở Mỹ, vậy xin hỏi khi hồ sơ được mở thì người con có cần phải về Việt Nam để làm các giấy tờ như lý lịch tư pháp, khám sức khỏe, phỏng vấn hay không?
À, dạ thưa chị, nếu mà con của chị đang diện F3 mà đang ở bên Mỹ đang du học và nếu mà con chị có thể duy trì cái sự hợp pháp hóa, có nghĩa là ở đây hợp pháp hết, tới lúc nào cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ được đáo hạn với ngày bên Bộ Ngoại giao đó, thì con chị có thể xin thẻ xanh ở bên Mỹ, nhưng mà phải giữ cái sự hợp pháp đó tới lúc mà phỏng vấn, tới lúc mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh luôn. Mình không có thể nào mà ở đây bất hợp pháp một ngày một trong cái thời gian đó nếu mà con chị muốn xin thẻ xanh bên Mỹ.
Đạt Thành Vũ, kết hôn khi đến Mỹ thì có thẻ xanh 2 năm, còn F4 đến Mỹ thì được thẻ xanh mấy năm?
F4 đến Mỹ là đã xanh 10 năm ạ. Vĩnh viễn.
Linh Phạm xin hỏi, trường hợp người có thẻ xanh đã làm giấy bảo lãnh vợ, bây giờ đậu quốc tịch rồi, có thể chuyển đổi sang tình trạng người có quốc tịch bảo lãnh hay không? Thời gian
được chứ.
Phỏng vấn
chắc
bao lâu?
Được chứ. Thì quý vị lấy cái hóa đơn của cái I-130, quý vị lấy cái giấy nhập tịch quý vị bổ sung vào cho sở di trú.
Nhân Quỳnh, con mình du học kết hôn tháng 6 năm ngoái, khoảng 1 tháng sau thì có thẻ xanh nhưng bị bưu điện làm thất lạc, sau đó có lăn tay làm thẻ xanh lại khoảng gần 1 năm nhưng vẫn chưa thấy cấp thẻ xanh. Chờ bao lâu nữa?
Cái này nghe hơi kỳ đó. Kết hôn một tháng sau có thẻ xanh, cái chuyện này con không biết nó nằm ở đâu nha. Nhưng mà nếu mà quý vị đã nói chung là bưu điện thất lạc và làm thẻ xanh lại, thì tùy theo cái đơn I-90 quý vị nói như thế nào và quý vị chứng minh cho sở di trú như thế nào. Nếu mà cái đơn I-90 quý vị đã khai quá 1 năm rồi và đã có lăn tay xong hết rồi, thì nói chung là bây giờ quý vị phải đợi thôi. Thì cái thời gian mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh cho cái đơn I-90 coi như cũng 12 tới 15 tháng. Nếu mà quá lo, quý vị có thể gọi mà cái số 1800 ở dưới bên tay trái của cái hóa đơn đó, quý vị có thể hỏi là tại sao họ chưa có cấp cho quý vị.
Vâng, Quý Nguyễn xin hỏi, lấy vợ Việt Nam có visa rồi, muốn hủy phải làm như thế nào?
Dạ thưa anh, ai muốn hủy, người vợ hay là anh muốn hủy? Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, một khi đã có visa rồi thì nói chung cái này nó sẽ nằm ngoài cái sự khống chế của anh nhé. Nếu mà người vợ họ muốn dùng cái visa đó họ mà vào nước Mỹ thì cái đó họ có thể vào. Nếu người vợ muốn hủy thì họ có thể chọn họ không đi. Còn nếu anh muốn hủy thì bây giờ nói chung anh không có thể hủy được, bởi vì cái hồ sơ đó như đã hoàn tất khóa hết rồi. Dạ. Chỉ đợi người vợ qua đây thôi.
Khang Vũ xin hỏi, diện F2A ngày 16 tháng 12 2016 được mở hồ sơ chừng nào?
Dạ thưa anh, nếu mà ngày 16 tháng 12 2016 thì đáng lẽ sắp tới rồi đó. Bây giờ bên Bộ Ngoại giao cái ngày kháng chiếu họ đưa ra là ngày 8 tháng 11 2016. Nên đáng lẽ anh đã nên trong cái quá trình làm việc với bên trung tâm thị thực, có nghĩa là lấy cái số hồ sơ number HCM hay gì đó và coi như anh làm bên trung tâm thị thực, nếu mà làm cái đơn DS-260 bảo trợ tài chính lý lịch pháp lý số 2 anh gửi hết cho họ. Tại vì nếu mà anh đã hoàn tất hóa cái bộ đó rồi đó thì nói chung tháng tới đáng lẽ là đã cái hồ sơ này đã được liệt kê để mà đưa ra để mà coi như có cuộc phỏng vấn. Nhưng mà phải là anh hoàn tất hết cái bộ hồ sơ bên trung tâm thị thực nhé. Nếu mà anh chưa làm bên trung tâm thị thực thì cái này còn kéo dài nữa.
Dạ vâng, xin quý vị và các bạn vui lòng để câu hỏi trong một dòng bình luận thôi, tại vì nó rải rác ra rất là khó. Và nhiều khi có những người trùng lúc đó cũng gửi câu hỏi, thành ra cái câu hỏi của mình nó bị rời rạc, không có thể nào mà chúng tôi gửi kịp cho luật sư Khanh nhé. Và xin vui lòng đừng viết tắt, tại vì viết tắt không giấu rồi nhiều khi viết sai chính tả nữa, mình đọc mình không hiểu đó. Dạ, Huy Hùng Nguyễn, visa B2 của tôi, B2 tới tháng 5 2019 mới hết hạn, tôi có thể xin gia hạn tháng 4 2019 được hay không?
Thưa anh, cái vấn đề anh nói là nếu mà cái visa B2 của anh hết hạn, nó có hai cái nha, em không biết anh nói về cái nào. Trước hết đó là cái thị thực mà lãnh sự quán họ đóng mộc vào trong cái hộ chiếu của anh, cái đó thì nó sẽ có hạn 1 năm. Thì một khi hết hạn cái đó anh phải xin lại với lãnh sự quán để giống cái dấu mộc khác. Còn nếu cái thứ hai anh nói là lúc mà anh đã vào nước Mỹ rồi và bên sở di trú họ đóng cái dấu mộc trong cái I-94 của anh, họ cho anh ở tới tháng 5 á, nếu mà anh muốn gia hạn thêm 6 tháng nữa thì ok, anh có thể điền cái đơn gia hạn 6 tháng nữa. Nhưng mà tốt nhất là anh điền đơn gia hạn đó trước cái ngày hết hạn cỡ 60, 75 ngày. Tại vì cái thời gian mà Sở Di trú họ duyệt cái đơn I-539 nó cũng hơi lâu một chút.
Dạ vâng, xin Nguyễn, xin phép cho hỏi nếu tôi có visa định cư, hạn là 26 tháng 3, tôi sang Mỹ trong thời gian chưa có thẻ xanh, nếu trở về Việt Nam tôi có thể quay lại Mỹ được không? Quay lại Mỹ khi visa chưa hết hạn.
Dạ được chứ, nếu mà quý vị muốn như vậy thì có cách nào quý vị muốn có thể làm là lúc mà quý vị vào nước Mỹ rồi thì sau đó ngày trước ngày sau thì cũng vậy, quý vị lấy cái hạn với Sở Di trú, quý vị vào Sở Di trú với cái hộ chiếu của quý vị thì nhờ Sở Di trú đóng cái dấu mộc coi như là quý vị đó là người thường trú nhân rồi, Sở Di trú họ sẽ đóng cái dấu mộc đó, một khi quý vị có đó quý vị có thể quay ngược về lại nước Việt Nam đợi và quay ngược lại nước Mỹ với cái dấu mộc đó cho dù quý vị có thẻ xanh hay không, nhớ nha. Nếu mà quý vị đã có cái visa để vào nước Mỹ để coi như trở người thành người thường trú nhân rồi đó mà quý vị coi như là phải quay về Việt Nam để lo chuyện gì đó thì lấy cái hạn của Sở Di trú đi, lấy cái dấu mộc, và quý vị có thể lấy cái dạng cái giấy hạn qua infopass.gov, info là info, pass là pass.gov, lấy cái hạn là đưa vào lại đó, đưa cái hộ chiếu của quý vị cho họ, họ sẽ đóng mộc cho quý vị.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, được bảo lãnh, được chị bảo lãnh vợ chồng con cái dưới 14 tuổi theo diện F4. Khi đi phỏng vấn thì vợ và con gái không muốn đi. Chỉ một người này đi qua đã định cư được 2 năm. Nay, vợ con muốn sang Mỹ đoàn tụ. Như vậy, có còn cơ hội nữa không?
Dạ được chứ, cái người tùy theo, cái trước hết người vợ thì lúc nào cũng được. Người chồng có thể đứng qua làm cái giấy bảo lãnh cho người vợ. Nhưng mà vấn đề người thường trú nhân bảo lãnh lẫn nhau là phải đợi 2 năm. Còn cái người con á, tùy theo tuổi tác của người con và cái vấn đề là người con có lập gia đình hay chưa. Nếu người con có lập gia đình rồi thì người bố không có thể bảo lãnh người con lập gia đình được. Nếu mà người con chưa lập gia đình thì tùy theo tuổi tác, nếu mà ngay cái lúc mà đứng ra bảo lãnh người con dưới 21 tuổi thì cái thời gian đợi cũng cỡ 2 năm. Nếu mà trong cái lúc mà bảo lãnh gia đình mà người con đã quá 21 tuổi thì cái thời gian đợi cái hồ sơ cũng cỡ 6-7 năm. Nên dạ. Được chứ không phải là không, nhưng mà
dạ,
tùy.
Câu hỏi của Quang Huy thắc mắc là người ta nói là cứ hễ vào nước Mỹ là thành công dân Mỹ, đúng hay không?
Khanh rất muốn cái chuyện đó xảy ra, bởi vì những người bất hợp pháp họ vào nước Mỹ họ thành công dân Mỹ hết rồi. Nhưng mà no, cái đó không phải. Tại vì cái luật của nó có những cái bước đi mình cần phải đi. Coi như trước hết mình phải là ở đây hợp pháp hóa xong, mình xin nhập tịch. Hoặc là nếu mình không xin nhập tịch mà mình ở dưới đây có bố mẹ và bố mẹ hợp pháp hóa mà mình cũng hợp pháp hóa, bố mẹ nhập tịch mình có thể ăn theo nếu mà mình dưới tuổi. Không có cái trường hợp nào mà tự nhiên là người nước ngoài tự nhiên bước chân vào nước Mỹ là bùm, magic, thành công dân Mỹ, cái chuyện nó không xảy ra.
Việc anh Trần hồ sơ F3 ngày ưu tiên tháng 3 2008 được chấp thuận, được chuyển sang NVC. Họ của người bảo lãnh bị đánh máy sai. Bây giờ báo cho NVC điều chỉnh hay là đợi tới khi hồ sơ đáo hạn rồi mình điều chỉnh luôn?
Hình như cái này tuần trước cái người này có hỏi rồi, nhưng mà Khanh cũng trả lời cái họ sai không thành vấn đề. Tại vì nếu mà khi đánh máy sai cái đó không thành vấn đề, ok? Nói chung nó không thành vấn đề đâu. Cái đó cho dù quý vị sửa cũng không cần nữa. Tại vì cái lúc mà quý vị tới cái bên trung tâm thị thực, cái người đứng ra là làm giấy tờ bảo lãnh, họ sẽ điền cái giấy... cái đơn bảo trợ tài chính cho quý vị, tới lúc đó nói chung họ sẽ điền đúng, sai một chút chênh lệch một chữ hay không, giống như chữ Harris mà có hai chữ A trong đó không ăn nhập, bỏ cái đó không có phải là cái quan trọng mà nó sẽ ảnh hưởng sâu đậm về cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, hết thời gian rồi nhưng mà còn câu hỏi, xin quý vị thông cảm, tuần tới mình gặp nhau mình lại đặt lại câu hỏi với luật sư Khanh để được trả lời nhé. Chương trình hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Xin cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Hoa.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 30 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.